Tương thân tương ái là truyền thống tốt đẹp, là đạo lý của dân tộc ta. Tinh thần đó được thể hiện trong những cách ứng xử nhỏ nhất, việc làm thiết thực nhất, đặc biệt là được ươm mầm từ những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Thay vì dạy lý thuyết suông với những lớp học khô cứng và thiếu thực tiễn, nhiều trường đã có những hoạt động ngoại khóa hữu ích cho các em học sinh, giúp các em có những ứng xử đẹp trong cuộc sống hàng ngày thông qua việc làm giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ Vũ Thu Hương, một chuyên gia giáo dục tại Hà Nội, người đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục để hiểu hơn về câu chuyện này. Vâng, xin chào chị Thu Hương. Cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa chị, nhiều người vẫn nghĩ giáo dục tinh thần tương thân tương ái nên dành cho những em học sinh ít nhất là từ tiểu học trở lên. Bởi ở lứa tuổi đó các em mới có đủ nhận thức để hiểu ý nghĩa của chúng. Chị nghĩ sao về điều này ạ?
Chúng ta vẫn nghĩ rằng là giáo dục chỉ là nghe và nói và học sinh chỉ có thể hiểu. Nhưng thực ra giáo dục không phải là như vậy. Giáo dục là tạo môi trường phù hợp để cho các con phát triển. Nên bất kể một nội dung nào, chúng ta cũng có thể bắt đầu giáo dục các con từ rất nhỏ, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đạo đức.
Vâng thưa chị, vậy muốn giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho các em ngay ở lứa tuổi mầm non thì cần lưu ý những điều gì ạ?
Trước tiên chúng ta phải ghi nhớ rằng con người bao gồm có phần con và phần người. Và với cái phần con thì thông thường các con sẽ tranh giành những cái gì tốt nhất để cho mình. Và chúng ta vẫn gọi đó là tính ích kỷ. Nếu hiểu được điều này thì chúng ta có thể tạo ra các môi trường phù hợp cho các con để các con phát triển. Trước hết, tất cả mọi thứ quyền lợi của lứa tuổi mầm non cũng như của tất cả các lứa tuổi khác chúng ta phải chia đều. Tất cả mọi người đều có những cổ phần giống như nhau. Các con sẽ không có cảm giác ghen tị, muốn chiến đấu với bạn bè. Điều thứ hai nữa, ngay trong lứa tuổi mầm non thì chúng ta cũng có thể có rất là nhiều hoạt động nhóm. Các con sẽ cùng nhau tham gia một hoạt động gì đó. Thành tích của cả đội sẽ được tính là thành tích chung của từng thành viên cộng lại. Bên cạnh đó thì cũng có những trò chơi hoặc những phần học tập mà một người tham gia và những người khác trong nhóm sẽ cổ vũ. Lúc đấy các con sẽ hiểu về tinh thần tương thân tương ái hết sức rõ ràng. Khi một bạn gặp khó khăn, bạn bị ngã chẳng hạn, thì cô giáo có thể khuyến khích các bạn khác là đỡ bạn ấy lên. Như vậy là có rất là nhiều những cái cách để chúng ta hướng dẫn trẻ có tinh thần tương thân tương ái và chia sẻ tình cảm cũng như vật chất đối với nhau.
Có thể nói mỗi thầy cô giáo là tấm gương trong việc giáo dục truyền thống tương thân tương ái cho học sinh. Vậy chị cũng như các cô giáo trong trường đã làm như thế nào để các em học sinh có thể nhìn vào và học tập?
Chúng tôi thường nói với nhau là nếu như chúng ta giúp nhau thì không có nghĩa là chúng ta giúp kín để cho học sinh không nhìn thấy, mà đôi khi chúng ta cần phải giúp đỡ nhau công khai. Tất cả các giáo viên không được bày tỏ sự bức xúc đối với đồng nghiệp trước mặt học sinh. Đôi khi trường của chúng tôi ăn chung tất cả các lớp với nhau thì chúng tôi chia thức ăn và chúng tôi cũng có nói với các con là cô này cô kia ở văn phòng xuống muộn thì chúng ta sẽ phần cô một suất cơm giống như tất cả các bạn trong lớp. Chính những cái cách như thế này đã khiến các con hiểu và suy nghĩ đến quyền lợi của người khác.
Sự phối hợp với thầy cô giáo và phụ huynh có ý nghĩa như thế nào trong việc giáo dục trẻ văn hóa ứng xử?
Chúng tôi cũng trực tiếp nói chuyện với phụ huynh. Chúng tôi chỉ cho phụ huynh thấy rất rõ những suy nghĩ, những tâm ý của các cô, cũng như là những cái hành động của các cô có ý nghĩa gì trong từng những cái việc giáo dục các con. Trong một năm học, các phụ huynh thường phải đi tham dự khoảng 10 buổi hội thảo. Những buổi hội thảo đấy chúng tôi làm hoàn toàn miễn phí, và ở trong đó chúng tôi hướng dẫn phụ huynh về rất là nhiều thứ, ví dụ như tâm sinh lý của trẻ em lứa tuổi mầm non, những cái cách để chúng ta có thể điều khiển trẻ mà không cần quát mắng, hoặc là những cái cách để chúng ta giáo dục đạo đức cho trẻ. Thì tất cả những cái sự chia sẻ đấy đã khiến cho phụ huynh hết sức vui vẻ.
Vậy những nỗ lực của các cô giáo và của chính bản thân chị cảm thấy thế nào về kết quả đã đạt được, hay nói cách khác là sự trưởng thành của các con trong từng hành động?
Các phụ huynh cũng chia sẻ là các con hết sức dễ kết bạn, luôn luôn muốn là mình sẽ làm điều gì đó cho những bạn gặp những cái hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật. Bởi vì các con học được tính tương thân tương ái, các con sẽ quan tâm đến những nỗi buồn, nỗi khổ của người khác. Biết được cuộc sống sẽ có rất là nhiều mặt, có niềm vui, có nỗi buồn, và các con có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi nỗi buồn có thể đến trong cuộc đời mình.
Vâng, thưa quý thính giả, giáo dục hiện nay có vị trí vô cùng đặc biệt, hướng đến đào tạo ra những con người có phát triển nhân cách toàn diện. Trong đó, giáo dục đạo đức nhân cách đóng vai trò là nền tảng của giáo dục nói chung. Tuy nhiên, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách, hay nói cụ thể hơn là giáo dục tinh thần, tương thân tương ái, là một việc đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của cả nhà trường và phụ huynh với nhiều hình thức giáo dục phong phú và đa dạng. Để làm sao tinh thần ấy được thể hiện ở mỗi em học sinh một cách tự nhiên, chân thành nhất, như những điều xuất phát từ chính trái tim các em. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.